Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thời hợi gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuốn sách Chuyện Ngụ Ngôn Cho Thời Hiện Nay của nữ văn sĩ Hạnh Lâm Tử, người Đài Loan, có câu chuyện như thế này: "Chúng sinh họp mặt đông đủ hướng về Thiên Chúa và nói: Cho chúng con một thần tích, như thế chúng con mới tin Ngài là Thiên Chúa thật. Các ngươi muốn thần tích như thế nào?" Thiên Chúa buồn, thương hại nhìn mọi người và nói tiếp: "Các ngươi có biết các tinh tú làm thế nào mà phát ánh sáng chăng? Hoa lan làm thế nào mà nở rộ chứ? Hạt giống vì sao nảy mầm? Trẻ con trưởng thành như thế nào? Dòng suối nhỏ chảy ra biển lớn rồi tiếp tục quay về nơi nguồn gốc của nó. Cá hồi chó đi ngược dòng sông lớn trở về nơi sinh trưởng của nó. Một đời đi qua, một đời lại đến. Các ngươi có mắt nhưng nhìn không thấy, có tai nhưng nghe không được, tâm hồn lại bị mở lợn bịt kín, cái gì cũng không cảm nhận được sao? Không một học sinh nào đòi coi bằng cấp của thầy cô giáo, chỉ có những người hay ghen và kiêu căng mới làm như thế. Vì trên lĩnh vực chuyên môn, kiến thức của trò không hơn thầy. Người Do Thái và các thượng tế, biệt phái đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ để họ tin vào Ngài là Đấng Messia, nhưng Ngài chẳng có làm một dấu lạ nào. Mà thực ra, Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ, người chết sống lại, người què biết đi, người câm nói được, người điếc nghe được. Và dấu lạ vĩ đại nhất chính là sự sống lại của Ngài. Hơn 2.000 năm qua, thế gian vẫn còn đòi Thiên Chúa làm phép lạ. Có những Kitô hữu cũng đòi Ngài làm phép lạ. Trong cuộc sống của mình, cũng có lúc chúng ta đòi Chúa Giêsu làm phép lạ. Khi buồn thì xin phép lạ gặp cho vui. Khi thất vọng thì xin Ngài làm phép lạ cho được hy vọng. Làm anh thua lỗ, thi rớt, cũng xin Ngài làm phép lạ. Thế nên, có lẽ dấu lạ vĩ đại nhất của con người đối với Thiên Chúa là vạch ra một con đường độc hành, cô đơn cho Đức Giêsu. Bởi lẽ chẳng ai thấu hiểu tâm tư, cảm thông của một Thiên Chúa làm người. Khởi đầu đi vào nhân gian, con đường của ngôi hai nhập thế đã là con đường độc hành, con đường duy nhất không có người đi. Đêm đầu tiên bước vào nhân gian, Chúa Giêsu đã thấm thí nỗi đau bị con cái loài người bỏ rơi bởi phận nghèo, hang sâu máng cỏ, hơi ấm bò lừa, thay cho mảnh tình của thế nhân đối đãi vị cứu tinh cho nhân loại. Rồi ngôi hai âm thầm lớn lên trong bối cảnh nhân gian, không ai hay biết về sự hiện diện của người. Đến năm 12 tuổi, vì nhiệt thành lo lắng cho nước cha, người ở lại đền thờ, vì chua xót chứng kiến những cảnh mà sau này, có lần người phải đánh đổ đồ đạc và vác nạt họ. Để rồi, sau 12 năm vui vầy bên mẹ, nghe mẹ trách một câu mà người lại thấy cô đơn hơn. Mẹ Maria không hiểu được việc của Chúa Giêsu làm, còn ai hiểu người nữa đây? Trên hành trình rao giảng, người thương cho loài người, mời gọi con người quay về với Thiên Chúa. Ở giữa con cái loài người, nhưng người phải thốt lên: con chuồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Người làm phép lạ cho nhân gian, chữa bệnh tật, cho ăn no nê, nhưng rồi cũng phải có lúc cay đắng kêu lên. Đức Giêsu bắt đầu nói: thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Và Chúa Giêsu càng bàng hoàng trước sự chai đá của lòng người. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Các tông đồ ở với người nhưng đã đẩy nỗi cô đơn của người lên tột mức. Trong đêm buồn nhất, nỗi buồn trải rộng đến mênh mông, người lâm cơn sao xuyến bồi hồi nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Ôi, một Thiên Chúa trong phận người đã đi tìm an ủi, nhưng an ủi bay xa. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: thế ra anh em không thể canh thức nội với thầy một giờ sao? Cuối cùng, thánh Phêrô đã bỏ thầy cô đơn trong đêm buồn khủng khiếp nhất của thầy, đem máu thịt thầy rơi vãi trên nền đá lạnh. Còn thánh Phaolô đuổi bắt thầy khắp nẻo đường vùng đất hứa của cha ông, xu người đến tận cùng cô đơn của kiếp người. Bởi thế, những kẻ có đức tin nửa vời, cùng với lòng vụ lợi, chứng kiến Chúa Giêsu làm vô số phép lạ, nhưng vẫn đòi thêm dấu lạ. Những người này do sự cao ngạo nội tâm, tự cho mình là Chúa, nên buộc mọi người phải như mình muốn, chỉ biết tìm thỏa mãn ý mình mà không hề nghĩ đến tha nhân, không hề sợ làm thương tổn tha nhân. Bởi thế, lương tâm họ không còn giữ được sự trung thực trong chân lý. Đối với họ, có lợi cho mình là chân lý, thỏa mãn mình là chân lý. Do đó, không thể nào nhận ra việc làm của Chúa quan phòng, không thể khai sáng lại đức tin. Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Tâm trạng vụ lợi làm dân Israel nhìn về Thiên Chúa như một vị thần rộng lượng dễ ban cho những thứ vật chất ở đời này. Bởi thế, Chúa Giêsu và trích đoạn phúc âm hôm nay muốn thay đổi quan niệm này của họ. Người cũng muốn thay đổi cả chúng ta nữa, những người tin vào ơn cứu độ, những người biết tìm lương thực không hư nát, tin mà không đòi Chúa phải làm một dấu lạ. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống, để con nhìn ra sự yêu thương phan phòng của Ngài mà canh tân đời sống bằng sự sám hối, để con vững tin vào Chúa giữa cuộc đời phong ba bão táp này. Amen.